Chúa Phục Sinh hẹn gặp chúng ta trong cuộc sống thường ngày và đặc biệt trong bàn tiệc thánh thể. Kính thưa cộng đoàn, Đại lễ Phục Sinh là một lễ lớn nên giáo hội cho chúng ta nghe ba bài đọc tin mừng. Lễ đêm hôm qua chúng ta nghe bài chuyện những người phụ nữ đem theo dầu thơm đến mộ Chúa và được thiên thần loan báo tin vui Chúa Phục Sinh. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe bài đọc về chuyện Madalena trở về báo tin, rồi hai tông đồ Simon và Gioan đua nhau chạy ra ngôi mộ. Họ cũng đã thấy khăn liệm và họ đã tin. Còn buổi chiều hôm nay thì chúng ta được nghe câu chuyện những môn đệ làng Emmau. Phải nói đây là một câu chuyện rất lý thú, đọc thì hơi dài, nhưng đó là một câu chuyện có một diễn biến tâm lý, có sự logic và cũng là một câu chuyện có hậu. Thế nhưng phải nói đọc câu chuyện Emmau lý thú ở chỗ chúng ta nhìn thấy chân dung của chính chúng ta. Vâng, đúng thế. Những bước chân rời rã, lạc lõng, chập choạng của những môn đệ rời Jerusalem về Emmau, đó là phóng ảnh của nhiều người trong chúng ta và có thể nói tất cả chúng ta. Chúng ta đang sống trong năm đức tin và chúng ta không ngần ngại nói rằng đời sống người Kitô hữu chúng ta gặp những thử thách lớn về đức tin. Các vị thánh vẫn gọi đó là đêm trường đức tin, đặc biệt thánh Teresa Avila và thánh Gioan Thánh Giá. Xem ra đời sống của một người Kitô hữu vẫn có những cái giai đoạn gọi là đêm trường đức tin. Nơi những môn đệ làng Emmau chúng ta thấy rất giống chúng ta. Trước tiên, cái thử thách đức tin của họ là bởi vì họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào Thầy Giê-xu. Trong câu chuyện trên hành trình chúng ta thấy họ nói gì? Tôi đã tưởng rằng, tôi đã nghĩ rằng đó là đấng giải thoát cứu chuộc Israel. Họ là một, Ngài là một vị ngôn sứ đầy uy thế trước mặt Thiên Chúa và trước mặt toàn dân. Đúng, chúng ta đặt nhiều kỳ vọng vào Thiên Chúa trong đức tin, trong sách vở mà chúng ta đã học. Và đối với những môn đệ làng Emmau có lẽ cũng còn choáng ngợp với hình ảnh của ngày Chúa Nhật tuần trước, Chúa Nhật lễ lá, khi tiến vào thành và dân chúng tung hô, đây là con vua David đứng nhân danh Chúa mà đến. Cái khó khăn thứ hai trong đời sống đức tin của chúng ta là nhiều điều chúng ta tưởng đi theo Chúa chúng ta sẽ được mà hóa ra chẳng được. Các vị tông đồ đi theo Chúa nghĩ rằng Ngài là Mêsia vinh quang nên cũng từng mang trong mình cái giấc mộng công hầu vương bá, được mong ngồi bên tả, được mong ngồi bên hữu. Còn bản thân của mỗi người chúng ta thường nhiều khi chúng ta xin với Chúa điều này, nhờ với Chúa một điều khác, và những điều chúng ta nhờ vẫn có cảm giác là rất hợp lý mà tại sao Chúa không ban cho chúng ta. Hóa ra xem như Chúa vắng bóng. Và cái cám dỗ thử thách lớn thứ về đức tin thứ ba, nhưng mà cũng là lớn lao nhất, đó là dường như trong cuộc sống ta vẫn thấy đau khổ thì tràn ngập và sự ác lại tồn tại. Thầy Giê-xu đứng công chính đó mà lại bị những tướng tế và biệt phái thủ lãnh của chúng ta đã nộp người. Xem ra những môn đệ Emmau cũng cảm thấy mình có đồng lõa, không biết ngày hôm nào có giơ tay hô đóng đinh nó vào thập giá hay không. Nhưng mà rõ ràng là sự ác vẫn cứ tồn tại. Những người làm điều xấu xem ra lại cứ việc thăng tiến, còn những người công chính thì bị trù dập, bị cản trở, bị khó khăn. Vâng, cái thử thách lớn nhất đó là chúng ta đối diện với những đau khổ của trần gian và xem ra như Thiên Chúa vắng bóng. Bước chân rời rã chập choạng của những người môn đệ này, đúng là họ bỏ cuộc. Nếu là người đi tu thì đúng là nghỉ tu thôi, còn những người theo Chúa thì thôi cũng nghỉ chơi với Chúa. Trở về Emmau đúng là trở về quê quán của họ, và cái hành trình của họ cũng không ngắn đâu, đi 11 cây số bằng đường bộ, thì tối thiểu cũng là 3 tiếng đồng hồ. Thế nhưng điều bất ngờ đó là vị Thiên Chúa phục sinh vinh quang không để họ đơn độc trên hành trình đi, Ngài đã đi bên cạnh của họ. Ngài đi bên cạnh họ đó mà những môn đệ làng Emmaus không hiện ra. Và cũng tương tự như chúng ta, cũng rất nhiều lúc một Thiên Chúa ở rất gần chúng ta nhưng chúng ta không nhìn thấy Người. Ngôn ngữ của Thánh Luca đó như là có một lớp vảy nào che mắt của họ. Thế nhưng người khách lữ hành đó, vị Thiên Chúa phục sinh đó cũng rất là tâm lý. Ngài không nói gì nhiều, Ngài đến để lắng nghe trước đã. Này, các anh có chuyện gì bàn tán vậy? Và thậm chí những người này nói, chắc chỉ có mình ông mới là người duy nhất không biết những chuyện mới xảy ra, chuyện về ông Giê-xu Nazareth. Chắc chắn Chúa cũng tủm tỉm cười về nói về mình mà họ lại không biết mình. Nhưng Ngài cứ hỏi tiếp, chuyện gì vậy? Vâng, một vị Thiên Chúa vẫn cứ tiếp tục lắng nghe chúng ta tâm sự. Và một vị Thiên Chúa qua lời của Ngài, qua các vị ngôn sứ, qua Kinh Thánh, giúp cho chúng ta có một cái nhìn mới của đức tin về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống, giúp cho chúng ta nhận ra được một Thiên Chúa ẩn hiện đằng sau cuộc sống, và cũng nhận ra được cái mầu nhiệm của hạt lúa phải thối nát đi rồi mới sinh ngàn bông hạt, cái mầu nhiệm của thập giá rồi mới đến vinh quang. Các môn đệ không nhìn thấy Chúa, không nhận ra Chúa, nhưng sau này vẫn tâm sự rằng lòng chúng ta đã bừng cháy lên khi nghe Người giải thích Kinh Thánh. Và đó cũng chính là tâm hồn của chúng ta. Trong những lúc chúng ta có vẻ chán nản nhất, chúng ta vẫn còn nhớ đến Chúa và tìm đến để lắng nghe lời Người, thì chúng ta cũng tìm được sự an ủi. Thế rồi, đến gần làng Emmaus, vị lữ khách giả bộ như muốn còn đi xa hơn nữa, hai môn đệ Emmaus với nài kéo Người rằng, đó là một lời kinh rất khẩn thiết, Thầy ơi ở lại với chúng tôi. Cũng lấy cớ trời đã muộn rồi, Thầy ở lại với chúng tôi. Và Đức Giê-xu ngồi lại với họ. Chính giờ đây họ nhận ra được Thầy. Cái việc Thầy cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, đó là một thuật ngữ chúng ta cũng nghe nhiều lần trong Tin Mừng, khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, cho 4.000 người ăn, cũng là nghi thức trong bữa tiệc ly cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho các môn đệ. Chắc chắn Thánh sử Luca cũng muốn cho chúng ta thấy được cái khung cảnh câu chuyện của những môn đệ Emmaus này, cũng chính là các ngày Chúa Nhật, những ngày chúng ta tụ họp nhau để mừng Chúa phục sinh. Phần đầu của Thánh lễ là phần chúng ta lắng nghe lời Chúa để tìm được ánh sáng, tìm hiểu ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng phần thứ hai mà chúng ta nhận ra được Thiên Chúa một cách rõ rệt nhất, đó là qua nghi thức bẻ bánh. Vẫn một tấm bánh đó bẻ ra và sự hiện diện của một Thiên Chúa tràn đầy. Các vị tông đồ được biến đổi từ một tâm trạng buồn bã bây giờ thành phấn khởi, từ những con người chán nản bây giờ bỗng bừng rỡ hân hoan, từ những bước chân lạc lõng trở về quê quán, lúc này họ chạy marathon trở về Jerusalem để loan báo tin mừng cho anh em của mình. Họ trở về Jerusalem gặp nhóm 11 các bạn hữu để tụ họp, và cũng tại đây một lần nữa họ được nghe tin mừng. Trước đây ta thấy chính hai môn đệ Emmaus kể, họ đã nghe câu chuyện của Magdalena, những người phụ nữ đi ra mộ trở về nói gặp Chúa, họ không quan tâm. Họ cũng đã biết chuyện Simon và Gioan chạy ra ngoài đó về nhà nói rằng tin, nhưng họ, những người này không nhìn thấy, nên hai môn đệ Emmaus cũng không tin. Còn giờ đây họ trở về với cộng đoàn, và chính trong cộng đoàn này họ chia sẻ cái niềm tin của họ, chia sẻ cái hành trình gặp gỡ Chúa của họ, và họ cũng đón nhận lời chia sẻ của anh em. Những người này cho họ biết Chúa trỗi dậy và đã hiện ra với Simon, còn các ông thì thuật lại những việc xảy ra dọc đường và mình nhận ra Chúa thế nào khi bẻ bánh. Vâng, thưa cộng đoàn, giáo hội dành cho chúng ta một năm đặc biệt để củng cố niềm tin của chúng ta. Chúng ta xin Chúa củng cố đức tin cho chúng ta. Chúng ta cũng nhận ra được trong cuộc sống biết bao lần chúng ta cảm thấy lạc lõng, yếu tin và đôi khi cũng muốn xa rời Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn đang tìm cách để lắng nghe lời của chúng ta. Một Thiên Chúa hiểu những tâm trạng, tâm sự của chúng ta. Và một Thiên Chúa hẹn gặp chúng ta, đặc biệt mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật, khi cùng với cộng đoàn những Kitô hữu chúng ta gặp nhau trong nghi thức bẻ bánh. Cũng một vị Thiên Chúa đó ở giữa chúng ta và còn muốn đến trong tâm hồn của mỗi người chúng ta khi chúng ta rước lễ, khi chúng ta hiệp lễ. Vâng, Đức Kitô đã sống lại và Ngài không còn bị hạn chế bởi ranh giới của thời gian và không gian. Ngài ở tất cả mọi nơi và Ngài ở trong mỗi người chúng ta.